Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nga pháo kích cản trở nỗ lực giúp đỡ cư dân bị mắc kẹt ở thành phố cảng của Ukraine. Tổng thống Putin nói Nga sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bất chấp chế tài của phương Tây. EU đối mặt với thời khắc quyết định về cuộc chiến ở Ukraine. Và thêm 300 người Việt từ Ukraine được đưa về nước.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA, mở đầu là những tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine.
Các quan chức địa phương cho biết, các cuộc pháo kích của Nga vào Mariupol hôm 10 tháng 3 đã ngăn cản một đoàn xe nhân đạo tiếp cận vào thành phố bị bao vây của Ukraine và làm lụi tàn hy vọng sơ tán thường dân bị mắc kẹt đang ngày càng cạn kiệt nguồn tiếp tế. Cư dân Mariupol đã phải co ro đốt lửa sưởi ấm, không có cả điện và nước trong hơn một tuần lễ qua tại thành phố cảng ven Biển Đen, có dân số hơn 400.000 người. Và các nỗ lực để thu xếp một lệnh ngừng bắn tại địa phương và hành lang an toàn đã liên tục thất bại. Một hành lang nhân đạo được thảo luận vào ngày 10 tháng 3 có vẻ cũng đã thất bại, một ngày sau khi xảy ra vụ ném bom vào một bệnh viện trong thành phố mà Tổng thống Zelensky cho biết đã giết chết hai người lớn và một trẻ em. Hội đồng thành phố Mariupol cho biết trong một bài đăng trên mạng vào lúc hai ngoại trưởng của Ukraine và Nga tổ chức các cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ rằng những quả bom đang dội vào nhà cửa. Hội đồng này cho biết một trường học và một nhà hát cũng bị trúng bom nhưng không đưa ra con số thương vong. Nga, quốc gia xâm lược Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2, phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường dân. Cố vấn của thị trưởng Mariupol, ông Petro Aroshenko, nói với Reuters rằng máy bay Nga đang nhắm mục tiêu vào các tuyến đường mà cơ quan viện trợ nhân đạo đang cố gắng sử dụng để vào thành phố, và dọc theo đó là những xe buýt đang được chuẩn bị để sơ tán người dân. Ông nói, các cuộc không kích bắt đầu từ sáng sớm, hết trận này đến trận khác, tất cả khu phố cổ đều bị oanh tạc. Ông Atrushenko nói các cuộc bắn phá liên tục diễn ra, không có bất kỳ khoảng trống nào, không có bất kỳ khoảng dừng nào, đánh trúng vào các tòa nhà và nhà cửa dọc theo những tuyến đường sơ tán. Ông nói thêm rằng, họ muốn xóa sổ hoàn toàn thành phố của chúng tôi, xóa sổ người dân của chúng tôi. Họ muốn ngăn chặn bất kỳ cuộc di tản nào. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga thực hiện tội ác diệt chủng sau khi các quan chức cho biết máy bay Nga đã ném bom vào một bệnh viện ở Mariupol vào ngày 9 tháng 3, chôn vùi các bệnh nhân trong đống đổ nát, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn của địa phương. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 9 tháng 3 nói, các lực lượng Nga không bắn vào các mục tiêu dân sự, và hôm 10 tháng 3 cho biết Moscow sẽ xem xét vụ việc. Các quan chức Nga khác bác bỏ sự việc và nói đó là tin giả. Trong đó một người nói rằng bệnh viện đã bị quân đội Ukraine tiếp quản. Tổng thống Zelensky trong một bài phát biểu trên truyền hình nói, giống như mọi khi, họ nói dối cứ như không.
Cuộc đàm phán giữa hai ngoại trưởng Nga và Ukraine hôm 10 tháng 3 không đạt được tiến triển rõ ràng nào về việc ngừng bắn trong cuộc xung đột đã kéo dài 2 tuần hay về một hành lang nhân đạo từ cảng Mariupol, miền nam Ukraine. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba của Ukraine cho biết sau cuộc hội đàm rằng ông tìm kiếm một lệnh ngừng bắn trong 24 giờ trên toàn bộ khu vực chiến sự cũng như mở hành lang nhân đạo ở Mariupol, nhưng người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã không cam kết bất cứ điều gì. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng ông đã nhắc nhở ông Kuleba rằng Moscow đã đưa ra các đề xuất với Kiev và rằng Nga muốn thấy điều mà ông gọi là một Ukraine thân thiện phi quân sự. Cuộc gặp diễn ra tại khu nghỉ mát Antalya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa hai bên kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 và chỉ kéo dài chưa đầy một tiếng rưỡi. Cả Ngoại trưởng Kuleba lẫn Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, người chủ trì cuộc hội đàm, đều cho biết đây không phải là một cuộc gặp dễ dàng. Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Ukraine cho hay, tôi đã đưa ra một đề xuất đơn giản với Ngoại trưởng Lavrov. Tôi có thể gọi cho các bộ trưởng chính quyền tổng thống Ukraine của tôi ngay bây giờ và đảm bảo cho ông 100% về an ninh cho các hành lang nhân đạo. Tôi hỏi ông ấy, ông có thể làm như vậy không? Và ông ấy không trả lời. Ngoại trưởng Kuleba cho biết thêm. Tại cuộc họp báo riêng, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng không có thảo luận nào về lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ không thể là một giải pháp thay thế cho đường lối ngoại giao chính thực sự. Ông đề cập đến các cuộc họp cấp thấp hơn ở Belarus, một đồng minh của Moscow. Tôi không ngạc nhiên khi ông Kuleba nói rằng không thể đồng ý về một lệnh ngừng bắn. Ở đây không ai có ý định đồng ý một lệnh ngừng bắn, Ngoại trưởng Nga nói. Đáp lại những lên án của Kiev về vụ ném bom vào một bệnh viện nhi và phụ sản ở Mariupol hôm 9 tháng 3, ông Lavrov nói tòa nhà này không còn được sử dụng làm bệnh viện và đã bị quân đội Ukraine chiếm đóng, mặc dù Điện Kremlin có lúc nói rằng vụ việc đang được điều tra. Moscow đã đưa tất cả các yêu sách của họ, bao gồm cả việc Kiev giữ vị trí trung lập và từ bỏ nguyện vọng gia nhập Liên minh NATO. Những điều này phải được đáp ứng thì Nga mới chấm dứt cuộc tấn công của họ.
Nga ngày thứ Năm thay đổi giọng điệu về vụ ném bom một bệnh viện ở thành phố Mariupol của Ukraine, đưa ra những phát biểu kịch liệt phủ nhận, trong khi Điện Kremlin kêu gọi xác lập những dữ kiện rõ ràng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ba người trong đó có một trẻ em đã thiệt mạng trong vụ oanh tạc hôm thứ Tư, đồng thời bác bỏ khẳng định của Nga là không có bệnh nhân nào ở đó. Giống như mọi khi, họ nói dối một cách tự tin, ông Zelensky nói. Ông cáo buộc Moscow phạm tội ác diệt chủng trong cuộc chiến mà nước này phát động hai tuần trước. Đối mặt với sự lên án của toàn thế giới, có những dấu hiệu hiếm hoi về sự mâu thuẫn trong phản ứng từ các quan chức Nga, những người mà kể từ đầu cuộc xâm lược của Moscow vào ngày 24 tháng 2 vẫn kiên trì với luận điệu mô tả cuộc xung đột mà Nga khơi mào là hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov được hỏi ngay sau khi có tin về vụ ném bom, nói với hãng tin Reuters hôm thứ Tư, các lực lượng Nga không bắn vào các mục tiêu dân sự. Ngày thứ Năm, ông cho biết Điện Kremlin sẽ điều tra vụ việc. Chúng tôi chắc chắn sẽ hỏi quân đội của chúng tôi, bởi vì bạn và tôi không có thông tin rõ ràng về những gì đã xảy ra ở đó, ông Peskov nói với các phóng viên, và quân đội rất có thể sẽ cung cấp một số thông tin. Các quan chức Nga khác đưa ra phát biểu quyết liệt hơn, bác bỏ vụ ném bom bệnh viện là tin vịt. Đây là sự khủng bố thông tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov công kích điều mà ông gọi là kêu gào thảm hại về cái gọi là hành động tàn bạo của các lực lượng vũ trang Nga. Ông nói với các phóng viên sau cuộc họp với Ngoại trưởng Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ rằng tòa nhà bệnh viện trong nhiều ngày nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Ukraine cực đoan đã buộc các bác sĩ và bệnh nhân ra ngoài. Ông Zelensky bác bỏ phát biểu này là dối trá. Moscow nói họ đang tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải trừ quân sự và giải trừ phát xít Ukraine. Kyiv và phương Tây nói đây là một cái cớ giả tạo để biện minh cho cuộc xâm lược vào một quốc gia dân chủ với 44 triệu dân. Ngày thứ Tư, Mỹ bác bỏ cáo buộc mới của Nga rằng Washington đang điều hành các phòng thí nghiệm tác chiến sinh học ở Ukraine, gọi những tuyên bố này là nực cười.
Chính phủ Hoa Kỳ công khai cảnh báo rằng Nga có thể đang tìm cách sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine sau khi Moscow cáo buộc mà không có bằng chứng rằng Ukraine có phòng thí nghiệm vũ khí hóa học. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki gọi cáo buộc của Nga là phi lý và cho biết đây có thể nằm trong một âm mưu của Nga nhằm tạo cơ sở để sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt như vậy để tấn công Ukraine. Bà Psaki nói, tất cả đây là một âm mưu rõ ràng của Nga nhằm cố biện minh cho mưu đồ mở rộng cuộc tấn công xâm lược Ukraine được tính toán trước, không có lý do và phi lý của họ. Này, Nga đưa ra những cáo buộc vô căn cứ như vậy và Trung Quốc dường như tán thành tuyên truyền đó. Tất cả chúng ta cần cảnh giác, Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine hoặc ngụy tạo một cái cớ để sử dụng chúng. Trước đây, Nga đã sử dụng vũ khí hóa học để thực hiện các vụ ám sát nhắm vào những kẻ thù của Putin như Alexei Navalny và cựu điệp viên Sergei Skripal. Moscow cũng hỗ trợ chế độ Assad ở Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân của mình trong cuộc nội chiến kéo dài một thập kỷ qua.
Cố vấn kinh tế hàng đầu của chính phủ Ukraine Oleg Ustenko ngày thứ Năm cho biết các lực lượng xâm lược Nga cho đến nay đã phá hủy ít nhất 100 tỷ đô la cơ sở hạ tầng, các tòa nhà và các tài sản vật chất khác. Ông Ustenko, cố vấn kinh tế chính của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói trong một sự kiện trực tuyến do Viện Kinh tế Quốc tế Peterson tổ chức rằng chiến tranh đã khiến 50% doanh nghiệp Ukraine phải đóng cửa hoàn toàn, trong khi nửa còn lại hoạt động dưới công suất. Ông nói ước tính thiệt hại là rất sát thực tế và bao gồm đường xá, cầu cống, bệnh viện, trang thiết bị và các tài sản khác. Khi được hỏi làm thế nào để tài trợ nỗ lực tái thiết, ông Ustenko nói một phần có thể đến từ các tài sản của Nga đang bị phong tỏa khắp toàn thế giới, bao gồm cả tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga ở ngoài nước và nằm bất động vì các chế tài của phương Tây. Ông nói thêm các tài sản bị tịch thu của các nhà tài phiệt Nga giàu có cũng có thể được chuyển vào quỹ tái thiết. Khi được hỏi về khả năng phục hồi của hệ thống tài chính Ukraine và các hoạt động thanh toán ngân hàng, ông Ustenko nói, chúng tôi vẫn đang hoạt động bình thường trong hoàn cảnh hiện tại. Ông nói dự trữ tài chính của Ukraine hiện ở mức khoảng 27,5 tỷ đô la, giảm so với khoảng 30 tỷ đô la trước cuộc xâm lược. Dù có một số áp lực đối với đồng tiền hryvnia, người dân Ukraine ở các khu vực không bị quân Nga chiếm đóng vẫn có thể tiếp cận tiền mặt thông qua máy ATM và thu ngân siêu thị mà không phải xếp hàng dài như trong hai ngày đầu tiên của cuộc chiến. Thẻ tín dụng và các hệ thống thanh toán điện tử khác đang hoạt động bình thường, ông nói thêm. Ngay cả ở những thành phố bị bao vây bởi quân đội Nga hiện nay, cư dân vẫn có thể sử dụng thẻ của họ, ông Ustenko nói. Tổng thống Vladimir Putin ngày thứ Năm nói các chế tài áp đặt lên Nga sẽ dội lại vào phương Tây, bao gồm cả giá lương thực và năng lượng cao hơn, và Moscow sẽ giải quyết các vấn đề của mình và trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Ông Putin nói không có giải pháp nào khác cho điều mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của họ ở Ukraine, và Nga không phải là quốc gia có thể chấp nhận thỏa hiệp chủ quyền của mình vì một số lợi ích kinh tế ngắn hạn. Các chế tài này thế nào rồi cũng sẽ được áp đặt, ông Putin nói trong một cuộc họp của chính phủ Nga. Có một số câu hỏi, một số vấn đề và những khó khăn, nhưng trước đây chúng ta đã vượt qua và giờ chúng ta sẽ vượt qua. Cuối cùng, tất cả điều này sẽ càng tăng cường sự độc lập, tự túc và chủ quyền của chúng ta, ông nói trong một cuộc họp chính phủ được phát trên truyền hình hai tuần sau khi lực lượng Nga xâm lược nước láng giềng Ukraine. Những phát biểu của ông được đưa ra nhằm mô tả các biện pháp trừng phạt của phương Tây là đưa tới tác dụng ngược và trấn an người dân Nga rằng nước này có thể chịu được điều mà Moscow đang gọi là một cuộc chiến kinh tế chống lại các ngân hàng, doanh nghiệp và các nhà tài phiệt kinh doanh của họ. Ông Putin nói, Moscow, nước sản xuất năng lượng lớn cung cấp 1/3 lượng khí đốt cho châu Âu, sẽ tiếp tục đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng, mặc dù đã bị áp đặt các chế tài toàn diện, bao gồm cả lệnh của Mỹ cấm mua dầu của họ. Họ thông báo họ cấm dầu nhập khẩu của Nga vào thị trường Mỹ, giá ở đó đang lên cao, lạm phát cao chưa từng có, đã lên đến mức cao lịch sử, họ đang tìm cách đổ lỗi cho chúng ta. Ông nói, chúng ta hoàn toàn không liên quan gì. Đáp trả phương Tây, chính phủ Nga trước đó cho biết họ đã cấm xuất khẩu các thiết bị viễn thông, y tế, ô tô, nông nghiệp, điện và kỹ thuật, cùng các mặt hàng khác, cho đến cuối năm 2022. Tổng cộng, hơn 200 mặt hàng đã được đưa vào danh sách đình chỉ xuất khẩu, bao gồm các toa xe lửa, container, tuốc pin và các hàng hóa khác.
Ngày 10 tháng 3, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu thảo luận về việc khối này loại bỏ nguồn năng lượng từ Nga để đối phó với cuộc chiến của Moscow ở Ukraine. Tuy nhiên, theo Reuters, vì sự chia rẽ nội bộ và lo sợ điều này sẽ kích động Tổng thống Vladimir Putin, khối này cũng sẽ không mời Kiev gia nhập. Tập trung tại Điện Versailles sang trọng của Pháp, 27 lãnh đạo quốc gia của EU cũng xem xét việc tăng cường khả năng phòng thủ và nền kinh tế của họ. Những động thái của EU gây thất vọng đối với yêu cầu khẩn thiết của Ukraine mong muốn nhanh chóng trở thành thành viên của EU giữa lúc nước này đang chống lại cuộc xâm lược của Nga. Sẽ phải mất thời gian, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp nói với đài phát thanh France Inter, đồng thời nói thêm rằng việc Ukraine gia nhập EU không phải là ngày nay ngày mai. Cuộc xâm lược quân sự từ ngày 24 tháng 2 của Nga đã phá vỡ trật tự an ninh của châu Âu, vốn được thiết lập từ sau những đổ nát của đệ nhị thế chiến và sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết vào năm 1991. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nói châu Âu đang phải đối mặt với thời khắc của ngày 11 tháng 9, tức cuộc tấn công của Al-Qaeda và Hoa Kỳ vào năm 2001, dẫn đến việc chiếm đóng Afghanistan và cuộc chiến được gọi là chống khủng bố quốc tế kéo dài nhiều năm do Washington dẫn đầu. Đề cập đến cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, Thủ tướng Mỹ nói với báo chí rằng chúng tôi không tham gia, nhưng nó ở ngay trước cửa nhà chúng tôi. Ngày 11 tháng 9 là một thời khắc quyết định đối với Hoa Kỳ. Cuộc chiến ở Ukraine này là thời khắc 11 tháng 9 của châu Âu. EU đã áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc chưa từng có đối với Nga vì xâm lược nước láng giềng, bao gồm cắt 7 ngân hàng Nga khỏi hệ thống giao dịch SWIFT, nhắm vào đồng minh của Moscow là Belarus và đưa các quan chức nhà nước Nga và tỷ phú đầu sỏ thân cận với Điện Kremlin vào danh sách đen. Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ nói trong một tuyên bố chung rằng cuộc chiến xâm lược của Nga tạo nên sự thay đổi cấu trúc trong lịch sử châu Âu, đồng thời nói thêm rằng cuộc xâm lược sẽ khiến họ phải đối mặt với sự bất ổn, cạnh tranh chiến lược và các mối đe dọa an ninh ngày càng tăng. EU vẫn trả hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho Nga, nhà cung cấp năng lượng lớn nhất, cho hơn 40% lượng khí đốt tự nhiên, hơn 1/4 lượng dầu nhập khẩu và gần một nửa lượng than của nước này. Trong khi Hoa Kỳ đã cắt giảm nhập khẩu dầu của Nga, thì tình huống của EU phức tạp, tốn kém và nhạy cảm hơn về mặt chính trị vì lo ngại giá năng lượng và lương thực sẽ tăng mạnh hơn nữa. Các nhà lãnh đạo EU không đồng ý về thời hạn loại bỏ các nguồn năng lượng của Nga vì sự phụ thuộc của các quốc gia là rất khác nhau, trong đó Đức, Ý, Hungary, Áo là những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Trung Quốc đã từ chối cung cấp các linh kiện máy bay cho các hãng hàng không của Nga. Một quan chức tại cơ quan hàng không Nga được hãng thông tấn Nga trích lời cho biết hôm 10 tháng 3 sau khi hãng Boeing và Airbus ngừng cung cấp các linh kiện. Lĩnh vực hàng không của Nga đang bị siết chặt bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây vì cuộc xâm lược Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga trong tuần này cảnh báo rằng sự an toàn của các chuyến bay thương mại của Nga đang bị đe dọa. Các hãng thông tấn, bao gồm Interfax, dẫn lời một quan chức của cơ quan quản lý hàng không Nga Rosaviatsia, Valery Kudinov, người chịu trách nhiệm duy trì độ an toàn cho máy bay, nói rằng Nga sẽ tìm kiếm cơ hội mua linh kiện từ các quốc gia khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, sau một nỗ lực thất bại trong việc mua chúng từ Trung Quốc. Ông cũng cho biết các công ty Nga đang đăng ký máy bay của họ ở Nga sau các lệnh trừng phạt hàng không của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Nhiều chiếc máy bay của các công ty này đã được đăng ký ở nước ngoài. Ông Kudinov hy vọng một số máy bay khác sẽ được trả lại cho các công ty cho thuê. Một dự thảo luật được công bố vào ngày 10 tháng 3 cho thấy chính phủ Nga có kế hoạch ra lệnh cho các hãng hàng không trong nước trả tiền thuê máy bay bằng đồng rút và có thể cấm họ trả máy bay lại cho các công ty nước ngoài nếu hợp đồng thuê bị hủy bỏ.
Thêm một chuyến bay chở 300 người Việt sơ tán từ Ukraine qua ngã Warsaw, Ba Lan về Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội hôm 10 tháng 3. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong số các hành khách trên chuyến bay hồi hương của hãng Bamboo Airways có 48 người cao tuổi, 18 trẻ em dưới 2 tuổi, 2 phụ nữ mang thai và nhiều người có vấn đề về sức khỏe. Tin cho hay đây là chuyến bay thứ 2 chở người Việt sơ tán từ Ukraine sang các nước láng giềng của quốc gia này về nước. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, một chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đưa 287 công dân, trong đó có 14 trẻ em dưới 2 tuổi và một số công dân có bệnh nền từ Bucharest, Romania, đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài hôm 8 tháng 3. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, 3 ngày trước khi số người Việt trên được đưa về nước từ Warsaw, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Nội và đề nghị phía Ba Lan hỗ trợ cung cấp nơi tạm trú cho các công dân Việt Nam đang tiếp tục đến Ba Lan từ Ukraine, tạo thuận lợi trong việc thu xếp các chuyến bay. Ông Sơn hôm 7 tháng 3 cũng đề nghị phía Ba Lan xem xét cho phép những người Việt Nam định cư lâu dài tại Ukraine được tiếp tục ở lại Ba Lan cho đến khi điều kiện cho phép quay trở lại Ukraine. Cùng ngày, ông Sơn đã điện đàm với người đồng cấp Romania và bày tỏ lời cảm ơn chính quyền Romania đã giúp người Việt chạy nạn từ Ukraine. Tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết ông Sơn chân thành cảm ơn chính phủ Romania đã hỗ trợ nhân đạo bố trí nơi ăn ở, chăm sóc y tế cho người Việt và gia đình sơ tán từ Ukraine sang Romania những ngày vừa qua, đồng thời đề nghị tiếp tục hỗ trợ các gia đình Việt Nam từ Ukraine sang Romania trong thời gian tới. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tính đến sáng 10 tháng 3 năm 2022, còn gần 600 công dân tại Romania và khoảng 400 công dân tại Ba Lan có đăng ký nguyện vọng về nước.
Công ty dầu khí quốc gia Petro Việt Nam cho biết xung đột Ukraine-Nga gây ra mối đe dọa đối với hoạt động khoan dầu mỏ mới ở Việt Nam, trong khi nước này phụ thuộc nhiều vào thiết bị năng lượng của Nga, theo hãng tin Reuters. Khoảng 1/3 sản lượng dầu thô của Việt Nam do liên danh Việt-Nga Vietso Petro sản xuất. Trong liên danh này, 49% vốn thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí nhà nước Zarubeynev của Nga và 51% của tập đoàn Petro Việt Nam. Vietso Petro đang hoạt động theo Hiệp định Liên Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga từ năm 1981 trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam. Tính từ khi thành lập đến năm 2021, liên danh này đã khoan 644 giếng và sản xuất 240 triệu tấn dầu. Nga hiện đang phải đối mặt với làn sóng trừng phạt quốc tế kể từ khi xâm lược Ukraine, mặc dù tập đoàn Zarubeynev không nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ, cũng theo Reuters. Ngành năng lượng Việt Nam phụ thuộc nhiều vào thiết bị của Nga, do đó sẽ gặp phải những khó khăn và rào cản trong tương lai nếu chưa kịp tìm được nguồn cung ứng thay thế. Nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến một số hoạt động phát triển mỏ và khoan phát triển. Những tác động khi các quan hệ kinh tế, đặc biệt là chuỗi cung ứng năng lượng có khả năng bị đảo lộn, Việt Nam Petro cho biết trong một tuyên bố trong tuần này. Các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số hoạt động nhập khẩu năng lượng được áp dụng kể từ cuộc xâm lược Ukraine mà Nga gọi là chiến dịch đặc biệt. Các biện pháp chế tài này khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt trên 100 đô la một thùng do nguồn cung thắt chặt. Ông Trần Hồng Nam, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí thuộc Petro Việt Nam cho biết trong một tuyên bố ngày 8 tháng 3 rằng chi phí tăng và nhu cầu tiêu dùng yếu có thể làm suy giảm sự hợp tác trong ngành năng lượng. Trang tin của Petro Việt Nam dẫn lời ông Nam nói, rủi ro sắp tới là rất lớn, khó dự báo được về lạm phát, chi phí tăng, khủng hoảng kinh tế, nhu cầu tiêu thụ giảm sút, ảnh hưởng đến các hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Tổng Giám đốc Vietso Petro Nguyễn Quỳnh Lâm cho biết, Vietso Petro đang theo dõi sát sao tình hình, xem xét và đề xuất ra các phương án ứng phó với tác động của xung đột chính trị và tùy theo tình hình diễn biến có kịch bản ứng phó tương ứng. Tuy nhiên, ông Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Petro Việt Nam, nhận định rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine tác động làm giá nhiên liệu dầu thô tăng cao, nhưng sự biến động giá có thể chỉ trong ngắn hạn vì xu thế chuyển dịch năng lượng giảm dần sử dụng nhiên liệu hóa thạch vẫn là xu thế bao trùm, chính yếu, không thể đảo ngược và đang được thúc đẩy, vẫn theo Petro Việt Nam. Theo thông tấn xã Nga TASS, liên danh Vietso Petro có hiệu lực đến năm 2030, và hiện hai chính phủ Nga, Việt Nam đang có kế hoạch gia hạn thỏa thuận này đến năm 2045. Vào tháng 12/2021, tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, Liên bang Nga đến năm 2030 cho biết hai bên tăng cường hợp tác trên lĩnh vực năng lượng và dầu khí và hỗ trợ mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực triển vọng như xây dựng nhà máy điện khí, cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng cho Việt Nam.
Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 10 tháng 3 thông báo tạm đóng cửa phòng lãnh sự ở Hà Nội vì dịch COVID-19. Do tình hình các ca mắc COVID-19 gia tăng tại Hà Nội, phòng lãnh sự tại Hà Nội sẽ đóng tất cả các lịch hẹn, trừ các dịch vụ khẩn cấp từ ngày 14 đến 20 tháng 3. Thông báo trên trang web của Đại sứ quán Mỹ cho biết, cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng phòng lãnh sự dự kiến sẽ mở lại vào ngày 21 tháng 3 năm 2022, nhưng thời hạn này có thể tiếp tục được kéo dài tùy vào tình hình. Quyết định của Đại sứ quán Mỹ được đưa ra trong lúc Hà Nội ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất ở Việt Nam. Theo báo điện tử Chính phủ Việt Nam VGP, tính từ ngày 16 đến 9 tháng 3 đến 16 giờ ngày 10 tháng 3, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 160.676 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 160.661 ca ghi nhận trong nước. Trong tổng số ca nhiễm này, Hà Nội là địa phương có nhiều ca nhiễm nhất với 30.157 ca. Trước Hoa Kỳ, Đại sứ quán Anh ở Hà Nội cuối tháng trước cũng thông báo đóng cửa trung tâm tiếp nhận thị thực trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 tăng cao ở thủ đô của Việt Nam. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Chính phủ Hoa Kỳ cuối tháng trước đưa Việt Nam vào danh sách cảnh báo cao nhất và khuyên công dân của mình không nên đi đến Việt Nam. Hôm 28 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC nâng mức báo động về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam lên mức báo động đỏ cấp độ 4, rất cao.
Bà Josephine Wallace, Tổng lãnh sự Đức tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa có cuộc gặp với giới tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo khu vực Tây Nguyên của Việt Nam. Cuộc gặp giữa bà Wallace và đại diện giới tranh đấu và gia đình diễn ra vào tối ngày 9 tháng 3 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, hôm 10 tháng 3, nhà ngoại giao Đức cũng đến thăm gia đình của một tù nhân lương tâm và một mục sư tranh đấu cho tự do tôn giáo Việt Nam theo các nhà hoạt động. Nhà hoạt động Võ Ngọc Lục, người tham gia các cuộc gặp này, nói với VOA.
Thì họ cũng có quan tâm trong cái buổi gặp, thì ngoài hai vị mục sư thì có đại diện của hai gia đình nhận lương tâm. Hai gia đình tự nhận lương tâm thì họ cũng có quan tâm đến cái tình hình mà giam giữ của bên hệ thống trại giam, và họ cũng tìm hiểu là thử là có được gia đình có được thăm gặp hay không, và điều kiện để được thăm gặp và có khó khăn trở ngại gì hay là vấn đề sức khỏe của tù nhân lương tâm.
Hôm 10 tháng 3, bà Quỳnh Thị Kim Nga, vợ của tù nhân Ngô Văn Dũng, chia sẻ với VOA về cuộc gặp với nhà ngoại giao Đức.
Ngày hôm qua là được tin là cô đó lên Buôn Ma Thuột thì anh em mới hẹn nhau là với lại mời cổ mời đi ăn tối, thì cổ mới hỏi một số việc là hỏi thăm anh Dũng rồi vậy đó. Dạ, mới lại ba của Thục Vi, Huỳnh Thục Vi tối qua gặp á. Mới lại gặp mấy mục sư ở bên tôn giáo, họ cũng trình bày việc của họ nữa. Thường hôm qua cũng có trình bày với cổ về việc của anh Dũng á.
Dạ.
Thiệt tình thì vui mà mình cảm thấy mình cũng vinh hạnh nữa. Mình cũng vinh hạnh là được những người đó, vì là mình ở một cái nơi vùng sâu vùng xa mà những người đó họ quan tâm đến gia đình mình thì thấy cũng vui và hạnh phúc. Họ quan tâm lắm, họ ghi như Thục Vi, ba Thục Vi nói là cổ ghi ra, rồi đến chị nói là cổ ghi ra, rồi mục sư từng ý kiến của từng người, cổ hỏi từng người vậy là cổ ghi ra một cái quyển sổ.
Các nhà hoạt động và gia đình cho biết chính quyền địa phương không ngăn cản hay phá rối cuộc gặp vào chiều ngày 9 tháng 3, cũng như không cản trở chuyến thăm của nhà ngoại giao Đức đến tư gia của ông bà Ngô Văn Dũng và mục sư Phạm Ngọc Thạch thuộc Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam vào tối ngày 10 tháng 3. Tuy nhiên, giới hoạt động cho biết các cuộc gặp có sự giám sát từ xa của những người lạ mặt mà họ cho là thuộc lực lượng an ninh của chính quyền. VOA đã liên lạc chính quyền Đắk Lắk để tìm hiểu về sự giám sát này nhưng chưa được phản hồi. Mục sư Phạm Ngọc Thạch từng bị chính quyền Việt Nam giam cầm, sách nhiễu, ngăn cấm đi lại và tịch thu hộ chiếu theo báo cáo nhân quyền và báo cáo tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2016. Nhà báo tự do Ngô Văn Dũng đang thụ án tù 5 năm sau khi bị chính quyền bắt giam cùng với các thành viên của nhóm hiến pháp vào tháng 9 2018 với cáo buộc phá rối an ninh theo điều 118 Bộ luật hình sự do tham gia và tổ chức các cuộc biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vi bị chính quyền thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk bắt giam vào ngày đầu tháng 12, 2021 để thi hành án tù đã tuyên vào năm 2018 về tội xúc phạm quốc kỳ. Khi ấy, bà bị tuyên 2 năm 9 tháng tù, nhưng được tạm hoãn thi hành án vì đang có thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Cũng như các quốc gia phương Tây khác, chính phủ và giới lập pháp Đức quan tâm đến tình hình vi phạm nhân quyền Việt Nam, cho rằng các vụ bắt giữ tùy tiện những người biểu tình ôn hòa và các nhà báo là một điều trái ngược trực tiếp với luật nhân quyền quốc tế. Trong khi đó, chính quyền Việt Nam cho rằng họ luôn đảm bảo quyền con người và chỉ bắt giam xét xử những ai vi phạm pháp luật.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị trạng khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.